Tôi nêu ra một thí dụ nói. Thí dụ học nông, học viện nông nghiệp, họ đích thực học được cách trồng trọt, hiểu được phương pháp trồng trọt, biết cách phân tách thụ nhưỡng, không khí, ánh sáng, phân bón, thi công như thế nào, họ rất thông thạo. Nông học là họ học những thứ này. Đáng tiếc là cái gì? Họ không có hột giống. Cho nên cả đời của họ không thể phát lên được. Hạt giống là gì vậy? Trên Kinh Phật nói chính là bố thí tài. Bạn không chịu bố thí, bạn không có gieo nhân của tiền tài. Việc này người thông thường chúng ta, người Đông Tây Phương đều tin tưởng vào số mạng. Bạn xem, thầy bói đoán mạng cho bạn, xem trong mạng bạn có tài khố hay không. Tài khố từ do đâu mà có? Tài khố là trong đời quá khứ có tu tài bố thí hay không. Việc này khi xem bói có thể xem thấy được. Nhiều đời trước đó là nhân. Nếu như tài khố này của cải rất tràn đầy, tương lai của bạn nhất định phát tài to. Không luận bạn từ nơi một nghề nghiệp nào, họ đều sẽ kiếm ra tiền. Trong mạng của họ có tiền. Tiền tài đó nguồn nước không ngừng trào dâng. Nếu như trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều là bỏng sẻn, đều không chịu bố thí, vậy thì tài khố của bạn trống không, không có tài khố, thì bạn làm sao phát tài được? Bạn chỉ có thể làm công cho người khác, kiếm được một ít tiền duy trì đời sống của bạn, vậy thì đã không tệ rồi. Cả đời có thể không bị đói, để qua một đời sống kham khổ thì cũng đã tương đối không dễ dàng. Bạn thấy thế gian này có đến bao nhiêu người đói khát, bao nhiêu người bị giá lạnh, đều có nguyên nhân. Đời trước không có tu phước, đời trước không có tu, trong mạng không có tài khố, có biện pháp gì để cải thiện hay không? Biện pháp thì có. Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý này, ngay từ bây giờ bạn chân thật chịu làm. Trong đời quá khứ ta không có tài khố, thì ngay trong đời này chúng ta có thể tích lũy tài khố, bồi đắp tài khố. Làm cách nào vậy? Bố thí. Hoan hỷ bố thí. Không có tiền bố thí, một đồng hai đồng tất nhiên là có. Thành tâm thành ý mà bố thí, cái thành tâm, tâm chân thành, tận hư không, khắp pháp giới, chính mình không hề biết. Khi bố thí phải chân thành, cung kính, không có mong cầu. Bạn có ham muốn, có mong cầu, thì bạn liền có phạm vi, sẽ không lớn. Không có mong muốn, không có mong cầu, vì bố thí đó công đức cũng bằng giới, hư không pháp giới. Hoan hỷ bố thí, không cầu hồi đáp. Bạn có thể làm như vậy, kiên trì miệt mài mà làm. Làm mấy năm, làm mấy chục năm, tài khố của bạn dần dần sẽ đầy lên. Phước báo cuối đời liền hiện tiền. Khi còn trẻ rất khổ, về già thì giàu có. Cái đạo lý này rất sâu. Chỉ cần bạn tin tưởng, bạn chân thật chịu đi làm, đích thực có hiệu quả, không thể nghĩ bàn. Liễu Phàm Tứ Huấn chính là nói cái đạo lý này. Đại sư Ấn Quang cả đời đề xướng quyển sách này, nói được rất hay, lý giảng được rất thấu triệt, phương pháp nói được tường tận. Bạn chỉ cần y theo cái lý luận, y theo phương pháp này mà tu học. Người không có tài khố có thể có được tài khố. Người không có trí tuệ có thể tăng trưởng trí tuệ. Người đoạn mạng có thể khỏe mạnh sống lâu. Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. Đi là gì vậy? Đi là quả nhỏ. Đi không phải là quả báo lớn, quả báo nhỏ. Quả báo lớn liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, thành Phật làm tổ. Đó là quả báo lớn. Quả báo lớn còn có thể có được. Huống hồ phước báo nhỏ bé của thế gian này có lý nào mà không có được chứ? Không có được là vì sao? Mà cả đời ở nơi đó siêng năng, cần mẫn làm việc, vẫn là không thể phát được tài, vẫn là không thể khai mở được trí tuệ. Bạn không hiểu lý luận, bạn không hiểu phương pháp, tuy phấn đấu vẫn là không thể có được. Cho nên việc này cần phải làm cho rõ ràng, hiểu cho tường tận. Cả đời này của tôi cũng là hiện thân nói pháp cho mọi người. Khi tôi còn trẻ, xem tướng đoán mạng đều nói tôi không có tài khố, cả đời bần tiện. Bần là không có tiền của, tiện là không có địa vị. Chỗ này nói rõ việc gì? Đời trước đã tạo ra nghiệp bất thiện, tuổi thọ ngắn, chỉ có 45 tuổi. Bạn thấy Khổng tiên sinh đoán mạng cho tiên sinh Liễu Phàm, ông ấy 53 tuổi. Tôi vẫn không thể so được với ông. Tôi rất tin tưởng. Tôi tin tưởng, trái lại không phải mê tín. Hiện tại thông thường người ta nói khoa học, khoa học nói di truyền. Trong nhà của tôi đã có 3 đời. Tổ phụ của tôi, bác tôi, cha tôi đều không thể qua khỏi 45 tuổi. Cho nên tôi cho rằng đó là di truyền. Tôi cũng không thể qua được 45 tuổi. Đại khái là rất có khả năng. Tôi cũng không có cầu tuổi thọ. Tôi chỉ đặt tuổi thọ của tôi ở tuổi 45, gặp được Phật Pháp. Tôi phải thành tựu ngay trong khoảng thời gian này. Cho nên xem rất nhẹ đối với thế gian này. Hy vọng 45 tuổi có thể giảng sanh, không còn phải chịu luân hồi nữa. Công phu này có thể được có lực, chính là Đại sư Ấn Quang đã nói. Con người phải thường hay suy nghĩ đến cái chết thì còn cái gì không thể buông bỏ, còn cái gì để đáng tranh giành. Mạng của tôi tuy là được người ta đoán định rồi, tôi cũng tin tưởng, không buông bỏ cũng không được. Nhất là dùng nhiều tinh thần đến như vậy để tranh danh đoạt lợi với thế gian, không bằng đem cái thời gian này, đem cái tinh lực này cố gắng mà niệm Phật, cố gắng đến học kinh giáo. Khi tôi xuất gia có 3 người bạn tốt: Pháp sư Pháp Dung, Pháp sư Minh Diễn. 3 người chúng tôi cũng cùng thọ giới, 3 người cùng 1 tuổi, vận mạng đều như nhau. Thì bói nói với chúng tôi 3 người đều không thể qua được 45 tuổi. Chúng tôi giống như 3 anh em vậy. Tháng 2 năm 45 tuổi đó, Pháp sư Pháp Dung ra đi. Đó là thật. Tháng 5 thì Minh Diễn ra đi. Bình thường tôi đều không bị bệnh, tháng 7 bị bệnh. Tôi liền biết được thời gian đã đến rồi. Niệm Phật cầu giảng sanh. Niệm qua 1 tháng được khỏi bệnh. Thế là không việc gì. Tôi không hề cầu. Tiêu tai diên thọ không có cầu. Tôi cũng không cầu phát tài, cũng không cầu thông minh trí tuệ, không cầu bất cứ thứ gì, chỉ mong cầu có thể được giảng sanh tịnh độ. Dường như trải qua 2-3 năm, phải là vào khoảng 50 trở lại, lúc đó Cam Châu Hoạt Phật còn, cũng là bạn cũ, ông cũng là học trò của Đại sư Chương Gia. Có một hôm chúng tôi gặp nhau ở chùa Thiền Đạo. Ông đặc biệt tìm tôi. Ông nói: "Chú đến đây, tôi có lời muốn nói với chú." Tuổi tác của ông lớn hơn tôi, đại khái lớn hơn mười mấy tuổi. Tôi rất tôn trọng ông. Ông là một vị pháp sư tốt. Tôi nói: "Phật gia có việc gì sao?" Ông nói: "Lúc trước chúng tôi ở phía sau lưng chú nói đến chú." Tôi hỏi: "Nói việc gì à?" "Nói có người chú rất tốt, cũng rất thông minh, đáng tiếc là không có phước báo, đầy đoạn mạng." Tôi nói thì ra sự việc này, nói ngay mặt cũng được, không cần phải nói sau lưng. Tôi không kỵ quý, tôi rất tường tận. Ông nói: "Hiện tại thì chú không như vậy rồi, chú đã hoàn toàn chuyển đổi được vận mạng rồi." Tôi hỏi: "Là như thế nào ạ?" Ông nói: "Những năm gần đây chú giảng kinh nói pháp công đức rất lớn, hoàn toàn chuyển đổi rồi." Ông nói: "Chú không những vậy, tương lai có phước báo lớn, tuổi thọ của chú rất dài." Nói cho tôi nghe những việc như vậy. Năm thứ hai thì ông ra đi. Vào lúc đó vẫn còn mấy vị pháp sư, chúng tôi cùng ngồi với nhau. Sau khi mấy vị pháp sư này nghe rồi: "Ây da, pháp sư, ngài biết xem tướng, ngài xem cho tôi với, người kia nói xem cho tôi với." Cam Châu Hoạt Phật mỉm cười, hoàn toàn không hề để ý đến. Tôi không hề cảm thấy lạ chút nào, cũng không có tâm ưa thích. Bình lặng, thản nhiên, cả đời cứ như vậy mà trải qua, cứ như vậy mà làm. Tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, người khác cúng dường tôi, tôi đều bố thí. Tôi học Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang cả đời ngài nhận được tất cả cúng dường, thấy đều in kinh bố thí, in kinh, in sách thiện. Bạn thấy ông đem cúng dường khắp mười phương. Tôi không có phước báo lớn như ngài. Chính ngài có thể làm cái xưởng nhỏ in ấn, chúng ta không làm được. Từ sớm người khác đề xướng in kinh, chúng ta gọi là phụ ấn. Họ in 1.000 bộ, tôi in 10 bộ, in 5 bộ, vì tiền rất ít. Vì sao tiền cúng dường nhiều, tôi có thể in 100 bộ, có thể in 200 bộ. Dần dần tôi cũng có năng lực in được 1.000 bộ, in 2.000 bộ. Chuyên môn làm những việc này. Ngoài sự việc này ra, tôi ưa thích phóng sanh, bố thí vô úy. Còn có một ít tiền thì tặng cho bệnh viện, phí thuốc thang cho người nghèo khổ, bệnh viện cũng nhận. Đây đều là thuộc về bố thí vô úy. Trong việc in kinh có tài bố thí, có pháp bố thí. Kinh điển là pháp, giá thành của bạn bỏ ra là tài. Tài pháp vô úy, ba loại bố thí. Đây là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Cả đời của tôi vui mà không biết mệt. Phước báo cuối đời là không hề nghĩ tưởng, không hề nghĩ đến. Quả nhiên có năng lực bố thí Đại Tạng Kinh. Tôi in Đại Tạng Kinh. Tôi tính sơ qua tổng cộng tất cả số lượng đã in mà nói, con số này vượt qua 5.000 bộ. Đây là việc không hề nghĩ tưởng đến. Cho nên bạn tỉ mỉ mà xét nghĩ, ba loại bố thí đầy đủ, đầy đủ tài bố thí, pháp bố thí, vô úy thí. Không cầu phước báo, phước báo tự nhiên hiện tiền. Hiện tại chúng ta thủy chung là dùng tâm bình thường để nhìn, không có ưa thích, vẫn là một ý niệm chỉ cầu vãng sanh. Vì sao vậy? Hiện tại chúng ta biết được, cũng rất là khẳng định, một chút hoài nghi cũng không có. Vãng sanh mới là cứu cánh. Nhất định phải vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận với Phật A-di-đà, thành tựu quả đức, cứu cánh viên mãn. Sau đó mới có thể như chư Phật Như Lai vậy, ứng hóa ở mười pháp giới, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vậy bốn chúng đồng tu học Phật chúng ta, chúng ta phải phát tâm học bố thí. Hiện tại bố thí, bà muốn hỏi bố thí loại nào thì viên mãn công đức. Tài pháp vô úy thấy đều đầy đủ, không gì hơn đĩa CD. Một cái đĩa CD rất là rẻ tiền, giá thành rất là thấp, chỉ 1-2 đồng. Bạn có thể thường ghi tặng cho những bạn bè thân thích của bạn. Chính bạn đang nghe kinh, cảm thấy đoạn nào giảng được rất có ích đối với bạn, nghe rồi rất hoan hỷ, thì bạn lấy cái đĩa đó giới thiệu cho thân bằng quyến thuộc của bạn. Nếu như họ thật nghe được rồi, không nghe cũng không hề gì, vì giá thành cũng rất thấp, họ để qua một bên. Không chừng một ngày nào đó họ có hứng thú, thỉnh thoảng xem qua một chút. Khi họ vừa xem thì họ hiểu rõ, thì bạn đã độ được họ rồi. Một khi nghe qua tai, đã trồng sâu được căn lành. Sau khi hiểu rõ rồi, họ liền có thể chuyển ác thành thiện. Sang tham là ác, bố thí là thiện. Họ có thể hồi đầu hướng thiện. Nói không chừng từ ngay chỗ này chuyển đổi lại hết vận mạng của họ.